Phương pháp tu học. Lời khai thị của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 5. Khai thị thứ 28. Điều thứ nhất Phật nói: khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, phải làm cho được ba nghiệp thân khẩu ý. Phật không dùng thứ tự này, mà yếu tố thứ nhất là khẩu. Khẩu nghiệp tạo rất dễ dàng và đáng sợ nhất. Các vị đọc qua kinh Địa Tạng, khẩu nghiệp tương lai đọa địa ngục, chát lưỡi, cày lưỡi, vân vân. Rất nhiều địa ngục là quả báo do nghiệp nhân của khẩu mà ra. Vọng ngữ hai chiều, ác khẩu theo dệt, rất dễ dàng phạm phải. Cho nên người chân thật tu hành, bước vào niệm Phật đường, thì thân tâm thế giới hãy đều buông bỏ, bao gồm cả ý niệm. Chỉ duy trì một niệm A-di-đà Phật, bạn nhất định sẽ thành công. Thế mới gọi là chân thật khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Chúng ta không cần phải hỏi cách tu như thế nào, mà chỉ một lòng một dạ chuyên niệm A-di-đà Phật, không khởi lên vọng tưởng tiếp nữa. Hiện tại có một loại người không chỉ chính mình khởi vọng tưởng, mà còn phái người đi nghe ngóng người khác. Cái vọng tưởng này sẽ càng lớn càng sai lầm. Bạn học Phật như vậy, đến sau cùng cũng đọa vào A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục có nhiều địa ngục lớn nhỏ, đều do bạn nhận quả báo. Đề kinh của bổn kinh hiển thị ba cương lĩnh lớn để chúng ta tu hành: thanh tịnh, bình đẳng giác. Mỗi ngày bạn biết nhiều sự việc đến như vậy, thì tâm của bạn làm sao thanh tịnh? Người xưa dạy, biết nhiều việc thì phiền não nhiều. Bạn muốn biết nhiều việc để làm gì? Còn phái người đi nghe ngóng, bạn nói xem có đáng lo không? Thử nghĩ, sau khi nghe ngóng thì phải nghiên cứu làm thế nào đối phó, phiền não sẽ càng lớn. Đó là giữ tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Hơn nữa, tạo ra địa ngục ba đường rất đáng sợ. Chúng ta giác ngộ phải từ chỗ này mà tỉnh ngộ. Việc của người khác không liên quan gì với chúng ta. Ta nghe ngóng họ làm gì? Ta quản họ làm gì? Thiền Tông Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng nói rất hay: nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Không phải thế gian không có lỗi lầm, nhưng vì họ quan tâm chính mình còn không kịp, thì làm gì có thời gian đi quản người khác. Vậy phải dùng cách nhìn như thế nào để xem người khác? Vừa rồi tôi đã nói qua dùng cách nhìn của Phật để xem người khác. Chúng ta xem người khác hãy đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Họ hành thiện, thị hiện ra dáng vẻ thiện cho ta xem. Họ làm ác, thị hiện ra dáng vẻ ác để ta xem. Đều là chư Phật Như Lai, họ thấy đều không có lỗi. Lỗi lầm ở đâu? Tôi đã thấy khởi tâm động niệm tạo nghiệp tội. Ta thấy cảnh giới tốt thì khởi tâm tham, cảnh giới ác thì khởi tâm sân hận. Vậy là ta tạo nghiệp. Họ không tạo nghiệp vì họ là chư Phật Như Lai. Chúng ta hoàn toàn dùng loại tâm trạng chân thành để tu tập, thì ngay một đời này nhất định thành Phật. Khai thị thứ 29. Trữ công đức thị phước điền. Muốn hóa tha cần phải tự độ. Đối với chân tướng sự thật bạn không thấu triệt, không hiểu rõ, tà kiến, phiền não, tập khí của chính mình chưa đoạn dứt, thì làm sao có thể giúp người khác? Trên thực tế, chúng ta thường thấy việc mượn danh để tư lợi, giả mượn Phật pháp, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp, thỏa mãn dục vọng của riêng mình. Họ có thể nói khéo léo, giảng kinh, có đầu có đuôi, cũng xây dựng đạo tràng trang nghiêm, cũng có không ít đồ chúng tu hành theo. Thế nhưng, những gì họ làm hoàn toàn trái ngược Phật Pháp, vẫn cứ danh vọng lợi dưỡng, vẫn phải quấy nhớ ngã, vẫn mỗi niệm xem nặng được mất. Vì sao có lỗi lầm này? Vì họ không làm được hai câu trên, cho nên công đức biến thành phước đức, thậm chí công đức phước đức còn biến thành tội lỗi. Họ khuyên bảo mọi người tu phước, cùng xả tài tu phước. Khi mọi người xả tài, còn họ thì đựng đầy trong túi, phục vụ chính mình. Người xưa không như vậy. Người xưa hiểu, xây dựng đạo tràng trang nghiêm, không phải chính mình hưởng thụ. Các vị tỉ mỉ quan sát, những tầng lâm được xây dựng vào thời xưa, phòng ốc của trụ trì và chấp sự rất thô sơ. Giờ đây, có thể biết, đại chúng cúng dường để tu phước, nhưng chính họ không hưởng. Nói cách khác, ăn mặc ngủ nghỉ của họ không hề thay đổi. Đó là rõ lý, không tạo tội nghiệp. Hiện tại, khi mọi người quyên mộ nhiều tiền, xây dựng đạo tràng lớn, trước tiên, thường bố trí rất đẹp hoàn cảnh cư trú của chính mình. Như vậy là tạo tội nghiệp. Xây dựng đạo tràng để có nơi làm đạo, nơi cúng cho chúng, không phải cúng dường cho chính mình. Nhà Phật từng nói, một hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, đời nay không liễu đạo, mang long đội sừng để trả. Lời nói này là thật, không phải giả. Bạn làm gì có phước báo lớn đến vậy, có thể hưởng thọ mười phương chúng sanh cúng dường? Chỉ có Phật và Đại Bồ Tát mới có phước báo này. Người mê hoặc điên đảo, hưởng phước báo không được vài năm, khi chết đều mơ mơ hồ hồ mà chết. Chết rồi đi đâu? Tương lai vẫn không tránh khỏi phải trả nợ. Cho nên Phật dạy chúng ta chữ công đức, không phải phước đức. Trong công đức có phước đức, nhưng trong phước đức chưa chắc có công đức. Công đức do tu công mà có. Thí dụ, chúng ta trì giới có công, bạn liền được định. Định là đức. Tu định có công, khai trí huệ là đức. Do đây mà biết, công là tu nhân, đức là quả báo. Tu nhân được quả là đạo lý nhất định. Chúng ta phải trữ công đức, tích công bồi đức. Làm thế nào để giữ được công đức? Chữ trữ này rất quan trọng. Trữ là tồn trữ, lưu kho. Công đức của bạn mới có thể tích lũy. Nhà Phật nói, lửa thiêu rừng công đức. Công đức rất khó tồn trữ. Chỉ một đám lửa thì cháy sạch. Đó là lửa sân hận. Vừa khởi tức giận, công đức đều hết. Bạn phải biết, cả đời này tu hành, trữ được bao nhiêu công đức. Sau đó, bạn nghĩ lại xem, mình không khởi tức giận, bắt đầu từ lúc nào? Nếu sáng sớm nay, khởi lên một cơn giận, chỉ có mấy giờ đồng hồ, công đức của đời quá khứ và đời này đã tu, hãy đều cháy sạch, không còn gì cả. Người hiện tại nói đến công đức, thực ra đều hữu danh vô thực. Có cái tên của công đức, tu tên của công đức, nhưng không tu công đức thật. Khi trong lòng không vui thì công đức hết. Phải biết, thế gian yêu ma quỷ quái rất nhiều, chúng chỉ sợ bạn tích công bồi đức, nên thị hiện vô số cảnh giới, vô số nhân duyên, nhằm phá hoại công đức của bạn. Thế nhưng bản thân họ không có năng lực phá hoại công đức của bạn. Thậm chí bất cứ người nào cũng đều không có cách gì phá hoại công đức của bạn được. Chỉ có chính mình phá hoại chính mình. Họ thúc đẩy bạn, khiến bạn khởi tức giận, khởi tâm sân hận. Nếu bạn nghe lời, quả nhiên khởi tức giận, khởi tâm sân hận, thì coi như bạn đem công đức của chính mình thiêu hết sạch. Mẹ ở nơi đó liền vỗ tay vui mừng. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì nhất định phải đề cao cảnh giác. Tất cả thuận cảnh không sanh tâm hoan hỷ, nghịch cảnh không khởi tâm sân hận, thì công đức của bạn mới có thể giữ được. Phía trước hàng ma, Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện cho chúng ta xem: dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán. Nếu bạn không có định, không có huệ, thì công đức của bạn không thể giữ được. Ở trong cảnh giới, thường hay khởi tâm đồng niệm, tâm tùy theo cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, tương lai chịu báo luân hồi. Cho nên chúng ta trong cuộc sống thường ngày phải rèn luyện. Rèn luyện chính là tu hành. Ngày trước sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, dễ bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, xem thấy ưa thích, chúng ta khởi lên tâm hoan hỷ. Xem thấy không ưa thích, chúng ta khởi tâm ghét bỏ. Vậy là sai, phải tu sửa lại. Tu sửa thế nào? Thuận cảnh không sanh tâm hoan hỷ, nghịch cảnh không sanh tâm áo não, đó là tu hành. Tu hành không phải mỗi ngày tụng kinh, niệm Phật lạy Phật, tất cả chỉ là hình thức. Tu hành phải chân thật hữu dụng, phải dùng được ngay trong đời sống, đối diện với tất cả mọi người, mọi vật, mọi việc, thật khởi lên tác dụng, không còn bị cảnh giới này xoay chuyển, mới gọi là có công phu. Bạn ở niệm Phật đường, niệm Phật mỗi ngày, 10 vạn danh hiệu Phật, khi đối diện với cảnh giới, tâm còn bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, vậy thì như người xưa nói, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Bạn không có công phu, hoặc công phu của bạn là giả, không phải thật. Công phu phải trải qua sự khảo nghiệm, cùng ở với mọi người, cùng giao lưu với chúng sanh, cũng phải có biểu lộ. Nếu biểu lộ trên mặt giống tượng thần điêu khắc, thì có thể hù chết người trong xã hội. Giao lưu với tất cả chúng sanh, tuy biểu hiện hỷ nộ ái lạc, nhưng phải là biểu diễn, không phải thật. Bên trong thanh tịnh vô nhiễm, như Vĩnh Gia từng nói: phân biệt diệt phi ý, nghĩa là phân biệt cũng chẳng phải ý. Ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, phải hoạt bát hiển thị Phật pháp đáng quý, viên dung thọ dụng chân thật, từng ly từng tí không ô nhiễm, có định huệ. Đây gọi là công phu. Bạn chân thật là trữ được công đức. Ngai thị thứ 30. Phật dùng phương pháp gì? Phương pháp huyền diệu, thông qua hồng danh sáu chữ, dạy bạn phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm thì các đồng tu có, nhưng phát tâm bồ đề thì đồng tu không nhiều. Các vị nên phải ghi nhớ, cần phát tâm bồ đề và một lòng chuyên niệm mới thành công. Nếu bạn một lòng chuyên niệm mà không phát tâm bồ đề, thì ngay trong đời này không thể thành tựu. Chẳng qua chỉ kết thiện duyên cùng với Phật A-di-đà mà thôi. Nếu phát tâm bồ đề, niệm Phật ít cũng có thể vãng sanh. Đây đúng như Đại sư Ngẫu Ích trong kinh A-di-đà yếu giải khuyên chúng ta: người niệm Phật có thể vãng sanh hay không là do có tính nguyện hay không. Tính nguyện là tâm bồ đề, sanh đến thế giới cực lạc Tây Phương. Phẩm vị cao thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Công phu niệm Phật của bạn cạn, phẩm vị vãng sanh thấp. Công phu niệm Phật sâu, phẩm vị vãng sanh cao. Lời của Đại sư Ngẫu Ích dùng ý của Phật A-di-đà. Thấn Tổ cũng khẳng định kinh A-di-đà mà Đại sư Ngẫu Ích chú giải đích thực là bổn ý của Phật A-di-đà. Như vậy, chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Làm thế nào để phát tâm Bồ Đề? Trước tiên, chúng ta phải biết tâm Bồ Đề là gì. Đại sư Ngẫu Ích trong yếu giải đó nói là một lòng chuyên chú cầu sanh tịnh độ. Lời giải thích rất dễ hiểu. Nói cách khác, chúng ta chỉ một lòng một dạ cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ cầu thấy Phật A-di-đà, tất cả thứ khác thể đều buông bỏ, quyết không để trong lòng. Người như vậy đầy đủ viên mãn tâm Bồ Đề. Đối với thế gian còn những việc vướng mắc bận lòng thì tâm Bồ Đề của mình chưa phát, bạn chưa triệt để buông bỏ thế gian. Cho nên người phát tâm Bồ Đề, buông bỏ thế xuất thế gian pháp, tâm địa thanh tịnh, mấy trần không nhiễm, sau đó một lòng chuyên niệm, trong lòng chỉ có cầu A-di-đà Phật rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Như vậy mà niệm Phật liền nhất định vãng sanh. Đây là lợi ích chân thật, cụ thể áp dụng cho tất cả chúng sanh. Chỉ có phương pháp này mới mãn hoàn nguyện cứu độ và phổ độ của chư Phật. Người niệm Phật thật ra không nhiều, không phải thật sự niệm Phật. Người chân thật niệm Phật không có tán tâm nói chuyện này nọ, người này nhất định là trầm mặc ít nói. Vì sao vậy? Vì từ sáng đến tối họ không ngừng niệm Phật. Nếu họ nói chuyện thì niệm Phật liền bị gián đoạn. Khi có việc cần nói chuyện với họ, họ đều A-di-đà Phật. Nghe rõ A-di-đà Phật, nghe không rõ cũng A-di-đà Phật. Rõ hay không rõ đều không liên quan đến họ. Họ nắm chắc A-di-đà Phật liền có thể vãng sanh tịnh độ. Họ vãng sanh tịnh độ và trong đời này sẽ thành Phật. Họ đang tìm về đại viên mãn. Họ làm thật, không phải làm giả, nên phải buông bỏ vạn duyên thì danh hiệu Phật này mới niệm tốt được. Nếu không buông bỏ thì có Phật hiệu này niệm không tốt, công phu không đắc lực. Cai thị thứ 31. Thiện căn phước đức nhân duyên phải đầy đủ ba điều kiện này. Thiện căn là tính giải, phước đức là hạnh nguyện. Thiện căn phước đức quan trọng, nhưng quan trọng nhất là tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, thiện căn phước đức cũng không thể vãng sanh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Đây là nguyên nhân thực sự của tịnh độ. Thiện căn phước đức phải tu như thế nào? Chính là niệm Phật. Niệm Phật là thiện căn, niệm Phật cũng là phước đức. Một câu A-di-đà Phật là đầy đủ tất cả, đầy đủ tín nguyện hạnh, đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Công đức của danh hiệu này thật không thể nghĩ bàn. Đây gọi là Phật sự. Hiện nay danh từ Phật sự này bị mọi người hiểu sai. Như thế nào gọi là Phật sự? Pháp hội là Phật sự, tụng kinh bái sám là Phật sự. Như vậy là sai. Trong kinh điển nói Phật sự là dạy học, giáo hóa là dạy học thành tựu, dùng phương pháp dạy học khiến cho người tiếp thu. Dạy học phá mê thành ngộ, hóa ác thành thiện, hóa phàm thành thánh. Đây gọi là giáo hóa. Giáo hóa là dạy học thành tựu, mục tiêu dạy học đã đạt được. Đối với hàng thượng thượng căn, tiêu chuẩn là hóa phàm thành thánh. Đối với hàng trung căn là hóa mê thành ngộ. Đối với hàng hạ căn là hóa ác thành thiện. Nên Phật giáo là giáo dục của Đức Phật, nó không phải là tôn giáo. Điều này chúng ta nhất định cần phải hiểu cho rõ ràng. Nếu không, chúng ta học Phật sẽ học sai, học lệch lạc, học tà ngụy. Học lệch lạc là học tiểu thừa, không lệch lạc là đại thừa. Học tà ngụy là học những điều trái ngược với Phật Pháp, không phải Phật Pháp mà tự cho là Phật Pháp. Điều này trong Phật Pháp cũng rất nhiều. Người ta ngộ nhận xem Phật Bồ Tát giống như thần minh, nên hàng ngày đều cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho được thăng quan phát tài. Như vậy là sai lầm, đó là học tà. Không những lệch lạc mà còn nghiêm trọng hơn lệch lạc. Lệch lạc là lệch khỏi đại thừa, còn tà là lệch lạc luôn cả tiểu thừa. Nói cách khác, tà sai là ngộ nhận, không phải học Phật. Điều này chúng ta không thể không biết. Nếu không thể phân biệt rõ ràng, chúng ta học Phật nhất định sẽ đi đường cong. Đường cong trước là thiên lệch, sau chính là tà ngụy. Kết quả sau cùng thì sao? Kết quả là vào trong tam đồ. Quý vị nói có an ổn hay không? Học Phật mà học vào trong ngạ quỷ súc sanh địa ngục, đây thật sự gọi là oan uổng, nên chỗ này quá sai. Phật đạo là gì? Là con đường thành Phật, giúp chúng ta thành tựu, chúng ta hướng đến Phật đạo. Việc thành Phật đạo chính là làm Phật sự. 84.000 pháp môn đều giúp chúng ta thành Phật, giúp chúng ta đoạn phiền não, giúp chúng ta minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chúng ta vốn là Phật. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn là Phật, hoàn toàn là thật. Vốn là Phật, vì sao bây giờ lại như vậy? Một câu nói của Đức Phật đã nói rõ hết thảy. Vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Ngày nay chúng ta ra nông nỗi này, nguyên nhân là gì? Là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Khai thị thứ 32. Tôi thường khuyên mọi người, đặc biệt là trong thời đại này, điều cần thiết nhất là phải thay đổi tâm, đem Phật A-di-đà để trong tâm mình. Tâm ta là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà là tâm ta. Phật A-di-đà là gì? Chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Hoặc là như trước đây tôi ở Mỹ thường nói, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây chính là Phật A-di-đà, chính là tâm vô thượng bồ đề. Chúng ta khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là trái ngược với điều này, như vậy là sai. Tục ngữ nói là dụng tâm sai. Quý vị dụng tâm bị sai. Học Phật tuyệt đối không thể dùng sai tâm, kiến lập đạo tràng càng không thể dùng tâm sai. Tu hành dụng tâm sai là hại chính mình. Kiến lập đạo tràng mà dùng tâm sai thì thật đáng sợ. Trách nhiệm nhân quả này rất lớn, chẳng những hại chúng sanh mà còn dẫn dắt đại chúng sanh vào trong tà pháp. Đó không phải là chánh pháp, mà mang trọng tội phá hoại chánh pháp. Khoảng 30 năm trước, chúng tôi đưa ra 20 chữ làm tiêu chuẩn tu hành của chính mình. Giữ tâm nghĩa là dụng tâm, là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Hành sự, đối nhân, tự thế, tiếp vật, nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. 20 chữ này là còn khi ở Mỹ, tôi nhớ vào niên đại 1980 tôi đã đề ra. Tâm có chủ định có sự liên quan rất lớn. Tà và chánh là y theo tiêu chuẩn này để phân biệt. Chân và vọng cũng theo tiêu chuẩn này để phân biệt. tội phước vẫn là tiêu chuẩn này. Nếu tương ứng với tiêu chuẩn này là chánh, là thiện, là phước, còn trái với tiêu chuẩn này thì đó chính là tai họa. Chân thành cung kính. Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính thì có thể tiếp nhận một phần lợi ích, 10 phần thành kính có thể tiếp nhận 10 phần lợi ích. Bồ Tát bố thí bình đẳng, pháp bố thí, tài bố thí, vô ý bố thí đều là bình đẳng. Tiếp nhận bao nhiêu là do cá nhân mỗi người. Căn tánh chúng sanh bất đồng, thiện căn phước đức nhân duyên không giống nhau, nên tiếp nhận lợi ích cũng không giống nhau. Tất cả đều ở mình, nên tự mình phải tu cho thật tốt, phải đầy đủ những điều kiện để tiếp nhận chư Phật Bồ Tát, chúng ta mới thật sự đạt được lợi ích pháp thí của chư Phật Bồ Tát. Như trong kinh nói, huệ dĩ chân thật lợi ích, chúng ta có thể đạt được lợi ích chân thật của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta học tịnh độ cần phải học được chiêu này, như vậy là đã học đúng. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thất tình lục dục của thế gian này, ai muốn thì cho họ hết, không cần chướng ngại họ. Họ thích thì cho họ hết, còn chúng ta không cần. Nếu đưa tiền cho tôi phải thay quý vị nghĩ cách phải dùng như thế nào. Tôi bây giờ đã già, còn muốn làm điều này, việc gì cũng không muốn làm. Ngoài việc giảng kinh ra thì không muốn làm gì nữa, cũng không tham gia hoạt động. Hiện nay tốt ở chỗ nào? Có hậu nhân kế thừa, tôi để những người trẻ thầy tôi tham gia hoạt động quốc tế. Bây giờ tôi đồng ý ở đây mỗi ngày giảng kinh 4 tiếng. Tốt, rất thoải mái, lấy điều này làm vui, không hề mệt mỏi. Tương lai tôi vãng sanh, hy vọng vãng sanh ở trên bục giảng. Sau khi giảng xong thì cáo biệt mọi người, tôi đi đây, đến thế giới cực lạc. Quý vị nghĩ xem, tự tại biết bao. Cho nên học Phật thành tựu được nhiều hay ít đều ở chỗ chúng ta buông bỏ ít hay nhiều. Đây là kinh nghiệm tôi đạt được trong 60 năm học Phật. Quý vị buông bỏ càng nhiều thì quý vị đạt được càng nhiều và ngộ được cũng nhiều. Bất luận ở phương diện nào, quý vị cũng được đại tự tại. Bí quyết chính là buông bỏ. Quý vị không chịu buông bỏ, đó chính là nghiệp chướng, đó chính là phiền phức. Khai thị thứ 33. Những thứ ta thấy ở thế gian hoàn toàn là giả. Thân thể cũng là giả, lục căn, lục trần, lục thức cũng toàn bộ là giả. Những thứ này nếu không nhận thức được nó, không biết chân tướng sự thật của nó, sẽ dùng sai. Dùng sai nó sẽ đem phiền phức rất lớn đến cho quý vị. Đó là gì? Gọi là tạo nghiệp. Như trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề không chi chẳng phải là nghiệp, không chi chẳng phải là tội, nên chiếu cảm lấy quả báo là tam đồ, là địa ngục. Trong thời hiện đại, người tu hành chân chánh, đặc biệt là người tu theo pháp môn tịnh độ, hiện nay người tu theo tịnh độ về hình tướng thì thấy rất đông, nhưng thực tế người thật sự nhận thức được tịnh độ, hiểu rõ về tịnh độ thì không nhiều. Đi theo kinh điển tu hành tịnh độ lại càng ít. Nếu họ thật sự chịu tu thì người này chính là A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Bởi họ đang theo học Phật A-di-đà. Người học theo Phật A-di-đà thì người đó chính là Phật A-di-đà. Học được một chút giống Phật A-di-đà thì họ sẽ đến thế giới cực lạc. Vậy tại sao lại ít người học? Vì họ không buông bỏ được danh văn lợi dưỡng của thế gian, còn muốn tham trước. Một niệm tâm tham này làm cho công phu học Phật A-di-đà bị phá hoại triệt để. Ở phía trước, chúng tôi đã giảng qua nhiều lần. Thầy Lý thường đưa ra ví dụ một ly đề hồ. Trong kinh nói, đề hồ là nước uống ngon nhất của chư thiên. Ly này là một ly đề hồ, là thức uống ngon nhất của thiên nhân. Trong ly nước này nhỏ vào một giọt thuốc độc, thì ly đề hồ này sẽ biến thành thuốc độc hư hết. Trong tâm chúng ta hoàn toàn là A-di-đà Phật. Đột nhiên có một tạp niệm xen vào, thì công phu niệm Phật này bị phá hoại hết. Không phải nói phá hoại một bộ phận thì tôi đem nó sửa lại, tôi cắt bỏ phần này đi, không cần nó nữa. Không phải như vậy, nó sẽ hư hết. Không thể xen vào chút tạp niệm nào. Tiêu chuẩn niệm Phật như vậy có được mấy người? Chúng ta nghe kinh, vì sao không khai ngộ? Nghe kinh 2 tiếng đồng hồ đã khởi bao nhiêu tạp niệm? Nếu 2 tiếng đồng hồ này không có chút tạp niệm nào, nhất định sẽ khai ngộ. Không có tạp niệm nghĩa là như thế nào? Sẽ được niệm Phật ba mùi. Chúng ta ở trong định, định thì làm gì có lý không khai ngộ. Chẳng những khi nghe kinh có tạp niệm, mà ở trong niệm Phật đường, niệm Phật cũng đều có tạp niệm. Lúc nghĩ chuyện này, lúc nghĩ chuyện khác, như vậy thì không được. Thật sự hiểu, thật sự minh bạch thì phải tìm nơi để tu hành. Được, trước phải tìm một chỗ và giải quyết hết những việc cần làm. Buông bỏ, không còn ý niệm gì nữa. Rất nhanh, khoảng nửa năm, thời gian đủ để chuẩn bị tư lương cho việc vãng sanh. Nghĩa là chuẩn bị đầy đủ điều kiện vãng sanh đến thế giới cực lạc. Có thể làm được. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi vãng sanh khoảng nửa năm thị hiện như vậy. Ông đã dạy chúng ta muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc cần bao nhiêu thời gian. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy thời gian nửa năm là đủ. Thời gian nửa năm này ông đã sống như thế nào? Một ngày niệm 40 vạn danh hiệu Phật, không xen lẫn một chút tạp niệm nào. Vì sao vậy? Bởi ông đã buông bỏ hết, không còn điều gì vướng bận. Ông thị hiện để người niệm Phật thời nay thấy. Thời xưa không cần thời gian dài như vậy, chỉ cần một ngày đến 7 ngày hoặc 2-3 tháng là đủ. Ngài đã làm để cho người thời đại này của chúng ta thấy thật sự làm giống như Ngài. Nửa năm thì chắc chắn được vãng sanh. Phải triệt để buông bỏ, vì hết thảy là giả. Làm công đức chân thật. Công đức chân thật là gì? Cần phải có huệ nhãn, phải có phước báo. Không có huệ nhãn, không có phước báo thì cơ hội ngay trước mắt cũng bỏ lỡ. Vì sao vậy? Vì không nhận thức được nó. Người thật sự phát tâm duy trì hệ mạng của Phật thì ta toàn tâm toàn lực giúp họ, còn không có thì thôi. Ở đây chúng ta cũng có một đạo tràng, cũng khó khăn khổ cực lắm mới thành tựu như ngày hôm nay. Hy vọng các bạn đồng học chúng ta thực sự nỗ lực tu tập. Nếu không tinh tấn thì sao? Không tinh tấn thì thôi, không cần phải so đo tính toán. Nói tóm lại, cần phải bảo vệ tâm thanh tịnh của chính mình, còn những thứ khác thì không cần. Việc trước nhất là phải về thế giới Tây Phương cực lạc, còn những việc khác thì tính sau. Ở Trung Quốc có người và khắp nơi đều có người. Xem quý vị có trí huệ hay không. Việc này không thể dùng tình cảm, xử lý theo tình cảm là sai lầm. quý vị thương người này, ghét người kia, như thế thì không được. Không nên có ý niệm này, tất cả phải đều bình đẳng. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng mới nhận thức đúng người khác. Họ thật sự nỗ lực thì nên giúp đỡ họ. Nếu không nhận thức đúng, có sự sai lầm, họ nỗ lực giả tạo, có thể giúp họ được chăng? Được. Nếu sau này họ bị biến chất thì nhân quả người nào, người đó gánh chịu. Chúng ta không có trách nhiệm, phải luôn giúp đỡ họ, hướng dẫn cho họ, dụ dỗ họ. Đây là tâm của Bồ Tát. Họ làm sai nên tha thứ cho họ, không nên đem những điều sai trái để trong lòng. Tâm ta thanh tịnh, nếu đem những sai lầm của họ để trong tâm ta thì ta sẽ bị hủy diệt, như vậy là sai. Sai lầm của họ không liên quan đến ta, ta không nên để trong lòng, càng không thể để trên miệng. Để trên miệng, quý vị sẽ tạo khẩu nghiệp. Để trong tâm là ý nghiệp, để không thanh tịnh. Thật sự học theo Phật A Di Đà thì chỉ nên nhìn thấy điểm tốt của người khác, không thấy chỗ sai lầm của họ. Nếu họ làm sai, trong kinh này Phật A Di Đà dạy rằng: tiền nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Không nên trách cứ họ, vì không có người nói cho họ biết, cha mẹ không biết, không nhận thức được đạo đức, những người đi trước họ cũng không biết. Vô tri ở đây, nếu phải nói sâu xa, thì ít nhất cũng phải là 200 năm, là cũng gần 10 đời, ít nhất là 8 đời. Thời gian dài như vậy mà không có ai dạy, đời này không bằng đời trước, nên ngày nay họ đã làm sai, làm sao có thể trách họ được. Nên hãy dùng tâm bình đẳng để nhìn người, không so đo tính toán. Khai thị thứ 34. Nếu thật sự nghe và thực hành theo bộ kinh này thì thành Phật là chuyện đương nhiên. Lời của Thiện Đạo Đại Sư nói là không sai. Vạn tu, vạn nhân khứ, không sót một người nào. Nếu y theo pháp môn này mà không được vãng sanh thì đó là nguyên nhân gì? Vấn đề không phải ở pháp môn, mà là do chúng ta sai, đã làm trái với nguyên tắc. Vừa rồi tôi nói, nghe kinh có tạp niệm, niệm Phật có tạp niệm, có hoài nghi. Đối với thế gian này có tham luyến không buông bỏ, như vậy thì không còn cách nào khác. Lỗi không phải trong kinh điển, mà do chính mình. Học Phật chân chánh, trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, chỉ có thanh tịnh bình đẳng giác. Chỉ một câu Nam-mô-a-di-đà-phật, câu Phật hiệu này khiến cho tâm thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta hiện ra. Những điều này chúng ta có, nó là tánh đức của tự tánh. Như vậy là chúng ta đã thành công rồi. Nghiệp chướng quá nặng thì đi từ cạn vào sâu. Trước tiên niệm câu A-di-đà-phật. Niệm cách nào để khiến đệ tử quy và tâm nhân nghĩa hiển lộ? Bản lĩnh cao hơn thì niệm cách nào cho trung thứ, chân thành và từ bi hiển lộ? Không những chính mình được độ mà còn có thể cứu chúng sanh, cứu thế giới. Phật pháp rất tuyệt vời, Phật pháp rất đáng quý, nhưng không ai biết. Chúng ta cùng nhau học tập, người thật sự nghe hiểu không nhiều, rất ít. Nghe hiểu, họ thật sự thực hành và chân thật đạt được lợi ích. Nguyên nhân nghe không hiểu, chúng ta vừa nói, do họ hoài nghi, do dự, đen tạp. Những thứ này phá hoại công đức nghe kinh, phá hoại công đức niệm Phật. Vì họ vô tri nên nghe kinh nhiều năm mà không có hiệu quả, cho nên không muốn nghe nữa, vì nghe không được lợi ích. Niệm Phật đã mấy năm cũng không đạt được hiệu quả, Vì vậy, họ đổi pháp môn tu khác. Như thế thì, trong Tịnh Tông không có thiện căn, không có phước đức. Họ học được mấy ngày, chê trách pháp môn này không linh, như vậy là tạo tội nghiệp rất nặng. Đây chính là hủy bán tam bảo, trồng thiện căn trong A Lại Gia. Thầy Lý nói, họ luân hồi nhiều kiếp trong lục đạo, đang chịu khổ. Chịu khổ là tiêu nghiệp chướng. Đối với thế giới này không biết, không hiểu, không thấu triệt, thì tâm nguyện không sanh khởi được, không đoạn trừ được nghi hoặc. Ở trong thế gian này, không buông bỏ được những việc vướng bận. Nếu hiểu rõ ràng thấu triệt, thì không có gì không buông bỏ được. Thật sự buông bỏ, buông bỏ được thì công phu mới thật sự nâng cao. Thật sự có thể từ một ngày đến bảy ngày sẽ thành tựu viên mãn. Chúng ta tin rằng Đức Phật không nói lời hư vọng. Từng câu từng chữ mà Đức Phật nói đều là chân thật. Vì cảnh giới thật không thể nghĩ bàn, khiến cho người khác khó mà tin được. Đây là nghiệp chướng của chính mình. Tình chân thật thì lập tức sẽ thành tựu. Trước mắt có rất nhiều người vãng sanh đã thị hiện cho chúng ta thấy. Họ đã thị hiện chứng chuyển trong tam chuyển pháp luân. Nếu còn không tin nữa thì không còn cách nào khác. Như vậy thì cứ từ từ, đời sau kiếp sau, còn đời này thì không có hy vọng. Khai thị thứ 35. Chúng ta phải biết niệm, nếu không niệm mấy mươi năm cũng uổng công. Người xưa nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét hư cổ họng cũng phí công. Ngày nay chúng ta niệm Phật đều là như vậy. Vọng niệm quá nhiều, thất tình lục dục không buông được. Đọc kinh, nghe kinh thì không hiểu, nên không có hiệu quả. Không có hiệu quả thì sao? Liền nghi hoặc, rốt cuộc pháp môn này là thật hay giả? Nếu không hoài nghi điều này thì hoài nghi căn tánh của chính mình. Chắc pháp môn này không thích hợp với tôi phải chọn pháp môn khác. Đây là nguyên nhân không thể thành tựu. Phải niệm Phật như thế nào mới tương ứng? Bồ Tát Đại Thế Chí nói rất rõ ràng minh bạch. Bồ Tát Đại Thế Chí tu pháp môn niệm Phật và thành Phật. Ngài nói cho chúng ta biết phương pháp chỉ có 8 chữ: đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Oánh Kha Pháp Sư đóng cửa phòng 3 ngày 3 đêm chính là dùng pháp môn này. Đồ nhiếp lục căn là gì? Là buông bỏ vạn duyên. Kẻ phàm phu, lục căn cứ rong ruổi bên ngoài. Mắt duyên sắc, tai duyên âm thanh, nó thích rong ruổi bên ngoài, tâm của họ rất tán loạn. Đồ nhiếp lục căn là gì? Là quay trở về tâm. Mắt không duyên sắc, tai không duyên âm thanh, tâm quý vị là định, không buông bỏ được sao? Đường chủ trong niệm Phật đường thường nhắc nhở mọi người buông bỏ thế giới thân tâm, giữ vững chánh niệm. Đây là câu nói lặp đi lặp lại của đường chủ trong niệm Phật đường. Từng giờ từng phút đều cảnh tỉnh mọi người tịnh niệm, dùng tâm thanh tịnh niệm Phật. Như thế nào gọi là thanh tịnh? Thứ nhất là không hoài nghi, thứ hai là không xen tạp. Người thường chúng ta không làm được. Có hoài nghi mà chính mình không biết, không rõ ràng, nhưng xen lẫn tạp niệm thì quá rõ ràng. Khi niệm Phật có vọng tưởng trong đó, xen lẫn vọng niệm. Khi nghe kinh xen tạp vọng tưởng, khi đọc kinh xen tạp vọng tưởng, điều này khó tránh. Quý vị xem trong văn sao của Ấn Quang Đại Sư, có một người cư sĩ niệm Phật đến thỉnh giáo Ngài tu tịnh độ, niệm 3 năm, một lần niệm 1 cây hương. Người xưa tính thời gian là dùng hương để tính. Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, đồng hồ rất rẻ, Thời xưa, đồng hồ rất quý trọng. Đối với thời gian, trong nhà Phật, trong chùa đều dùng hương. Một cây nhang dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Nhang thường là 1 tiếng, nên gọi là một cây hương. Trong một cây hương niệm danh hiệu Phật còn có 5-6 vọng tưởng, như vậy là đã không tệ. Ấn Quang Đại Sư nghe nói như vậy cũng cho là hiếm thấy, công phu không tệ. Nếu trong một cây hương mà không có vọng tưởng nào, công phu đó đã thuần thục, chúng ta mới có thể có cảm ứng. Vì sao lại xen tạp vọng tưởng? Bởi không buông bỏ. Thật sự buông bỏ sẽ không có vọng tưởng. Nên công phu là ở chỗ buông bỏ hay không. Nhiều năm nay tôi thường khuyên các bạn đồng học buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng. Tôi nói 16 chữ này là công phu cơ bản, chứ không phải là rất thâm sâu. Nghĩa là quý vị vừa đạt tiêu chuẩn này, nếu có thể buông bỏ những thứ này trong một cây hương, nhiều nhất là 1-2 lần vọng niệm, không nhiều lắm. Công phu niệm Phật thuần thục, sau 5-3 năm thì trong một cây hương đó không còn một tạp niệm nào nữa, để được niệm Phật tam muội. Được niệm Phật tam muội không cần vui mừng. Vì sao vậy? Bởi khi không niệm Phật vẫn còn tạp niệm, cần phải niệm đến khi không niệm Phật cũng không có vọng niệm. Đó gọi là công phu thành phiến, là nhất tâm bất loạn, dạng thấp nhất. Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, nhất định vãng sanh. Công phu thành phiến cũng có 6 càng không giống nhau. Người công phu thâm sâu có thể tự tại vãng sanh, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, muốn lưu lại đây vài ngày thì cũng không sao. Họ có thể đi bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Nên pháp môn này, Thiện Đạo Đại Sư nói, vạn người tu thì vạn người đi, không có ai không thành tựu. Pháp môn rất thù thắng, 84.000 pháp môn đều không thể so sánh với nó. Như vậy hiện nay vấn đề do đâu? Vấn đề là chúng ta không chịu buông bỏ. Bồ Tát dạy chúng ta đô nhiếp lục căn, nhưng chúng ta lại không chịu đô nhiếp lục căn. Như vậy thì chẳng làm gì được. Nên người tu hành chân chánh, họ buông bỏ hết, không để ý đến bất cứ điều gì. Ngay cả ý niệm độ chúng sanh cũng phải buông bỏ. Vì sao vậy? Quý vị độ không được, quý vị phát tâm độ chúng sanh. Có câu bất lực tòng tâm, chính mình chưa độ được mình thì làm sao có thể độ người. Nên phàm phu chúng ta nhất định phải thừa nhận, phàm phu lấy tự độ làm đệ nhất, độ chúng sanh là việc phụ. Đức Phật không độ người không có duyên. Như thế nào gọi là có duyên? Người này tôi biết, họ có thể tin, có thể lý giải, có thể buông bỏ, và họ chịu niệm Phật. Người này có thiện căn. Độ một người, tốt một người, có thiện căn phước đức, nhân duyên như vậy không phải nhiều, không phải nhiều đâu. Đích thực trong 1.000.000 người hiếm có được 1-2 người. Đại đa số người học Phật đều là đến chơi, không phải thật. Nếu làm thật họ sẽ không đến. Điều này từ trước khi tôi học với thầy Lý, thầy Lý thường nói, hiện tại những người niệm Phật này họ đến làm gì? Họ đến tiêu khiển, ở nhà buồn không biết đi đâu, đến chùa, đến đạo tràng để tiêu khiển. Họ không phải thật tu. Người đến tiêu khiển, chúng ta cứ để họ đến. Tại sao vậy? Để họ trồng chút ít thiện căn, so với đến những chỗ vui chơi khác tiêu khiển vẫn tốt hơn. Chỉ để họ trồng chút ít thiện căn, không nên hy vọng nhiều về họ. Đời này có vãng sanh hay không, đó là điều không chắc. Nên người niệm Phật nhiều, nhưng người vãng sanh ít. Chúng ta hiểu rõ những chân tướng, sự thật này, thì chúng ta phải tránh, phải đoạn tận những duyên làm chướng ngại việc vãng sanh. Còn duyên thành tựu việc vãng sanh, chúng ta phải nắm chắc, thì nhất định được vãng sanh. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục hoặc Vãng Sanh Luận, không phải toàn bộ, nhưng có rất nhiều người thật sự vãng sanh mà không ai biết. Những điều ghi chép đó chỉ là một số người biết được. Biết được pháp môn này rộng lớn, thật sự muốn tu thành tựu không phải là việc khó, vì nó không bắt chúng ta phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não là việc khó. Có thể nói, chúng ta không có bản lĩnh này. Phương pháp của nó là điều phục phiền não. Dùng có Phật hiệu này, niệm đắc lực có Phật hiệu này, sẽ chế phục được phiền não. Phiền não không có không gian để xen lẫn vào. Đây gọi là chế phục phiền não. Còn có vọng tưởng xen tạp vào thì công phu chưa rốt ráo. Chúng ta chưa chế phục được phiền não nên nó vẫn xen vào, tạp niệm vẫn xen vào. Chúng ta hiểu được đạo lý này nên thường dùng điều này để kiểm nghiệm công phu của chính mình. Tự mình sẽ rõ ràng minh bạch, không cần đi thỉnh giáo người khác, đi hỏi người khác. Người ta cũng không nói với quý vị, người ta nói đều là chúc mừng và tán thán quý vị. Họ sẽ không nói là quý vị chưa đạt. Nên hiện nay tu học đều phải dựa vào chính mình. Ngày xưa thầy giáo nói thật với quý vị, các bạn đồng tu cũng nói thật với quý vị, cha mẹ cũng nói thật với quý vị. Hiện nay không còn, hiện nay không dám nói, sợ quý vị không vui, hà tất phải kết oán thù với quý vị. Vì oan gia nên giải không nên kết. Họ thích nghe điều gì thì tán thán vài câu, dù gì cũng không phải là lời chân thật. Đây là tu hành trong thời đại này, giúp người ta không nhiều, phải dựa vào chính mình, phải dựa vào kinh giáo, ngày ngày không rời kinh giáo. Đối với kinh giáo phải dùng tâm chân thành cung kính mới có thể đạt được lợi ích. Không có tâm chân thành, không có tâm cung kính sẽ không đạt được lợi ích. Khai thị thứ 36. Hiện nay giáo dục này không còn. Từ nhỏ trẻ em vừa mới mở mắt chào đời, chúng thấy, chúng nghe và tiếp xúc được toàn là điều xấu xa. Các bậc cha mẹ hiện nay cứ mãi bận rộn với công việc chính mình, không có thời gian dạy con cái. Con cái giao cho ai? Giao cho người giúp việc. Người giúp việc dạy chúng những điều gì? Người ở sợ chúng làm ồn, sợ chúng khóc lóc, nên thích cái gì thì cho cái đó, để chúng ăn chơi thoải mái. Bảo chúng xem tivi, xem càng say thì người giúp việc càng vui. Vì sao vậy? Vì bớt được công việc, không cần phải lo xem những thứ đó. Chúng học hết những điều như bạo lực, tắc tình, sát đạo dâm vọng. Nên cha mẹ hiện nay luôn than thở con cái khó dạy. Thầy giáo cũng than học sinh khó dạy. Ngày xưa cha mẹ và thầy giáo hình như không nghe họ than thở như vậy. Làm gì có đạo lý này? Đây là xã hội hiện nay. Xã hội ngày xưa lấy việc đọc sách, hiểu đạo lý làm đầu. Xã hội bây giờ không phải như vậy. Ai có nhiều tiền thì người đó là số một. Nên không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đoạt lấy tiền tài phú quý. Lợi là điều mà có người luôn tranh giành. Như vậy thì thế giới này còn có hòa bình được chăng? Có an định được chăng? Không thể. Nên hai chữ cạnh tranh này có thể hại chết người. Dù niệm Phật nhưng có người đắc tội với mình vẫn có tâm sân hận, người tốt với mình vẫn còn thân tình thì không thể vãng sanh được. Là việc tốt nhưng phải bị luân hồi. Trong luân hồi đại khái là cõi trời hoặc cõi người, sẽ không đọa tam ác đạo. vì tâm báo ân báo oán chưa buông bỏ. Ân cần báo chăng? Cần báo. Còn oán thì sao? Oán không cần báo. Báo oán nên dùng tâm thanh tịnh để báo ân, không nên dùng tình chấp. Nếu có tình chấp không thể vãng sanh. Có tình chấp trên một nửa thì sao? Hơn một nửa, đa số đầu thai đến nhà họ lại biến thành con cháu của họ. Đến đầu thai vì báo ân mà đến, tự nhiên là hiếu tử hiền tôn, không cần người dạy. Đứa trẻ này cũng rất tốt, họ có ân nên đến báo ân. Nếu như đến báo oán thì đứa trẻ này sẽ phản nghịch, không nghe lời. Sau khi lớn lên nhất định làm cho nhà tan cửa nát. Nguyên nhân đến không giống nhau, còn có trường hợp đòi nợ trả nợ nữa. Bây giờ chúng ta nghĩ, người trong xã hội hiện nay đối với việc bố thí phóng sanh là ân huệ nhiều hay là oán hại nhiều? Tự tư tự lợi, tổn người lợi mình thì ân huệ không có. Nói cách khác, toàn là ác nhân, ác duyên. Như vậy thì phiền phức rất lớn. Nên thế giới biến thành như vậy, địa cầu biến thành như vậy, chúng ta biết vì sao như vậy rồi. Khai thị thứ 37. Phật Pháp Đại Thừa không có thứ nào ta học từ bên ngoài cả. Học bên ngoài gọi là ngoại tâm cầu Pháp, đó là ngoại đạo. Đức Phật không dạy người cầu bên ngoài, Ngài chỉ dạy hướng nội để cầu. Nên Phật Pháp gọi là nội học, Kinh Phật gọi là nội điển. Tất cả đều hướng nội, không hướng ngoại, chứng tỏ tất cả vốn đầy đủ trong tự tánh. Chúng ta với chư Phật Như Lai không có gì khác. Điều này tất cả chư Phật đều thừa nhận. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng của Như Lai, các ngài thừa nhận. Thực tế chúng ta quá mê muội, mê quá lâu, không sợ mê. Quá mê muội hay mê lâu dài cũng không sợ. Trong kinh, Đức Phật đưa ra ví dụ: mê muội này ví như căn nhà tối 1000 năm, phòng này rất kín, ánh sáng mặt trời mặt trăng đều không thể chiếu vào được, cũng không có đèn, hoàn toàn một mảng tối đen. Thời gian bao lâu? 1000 năm. 1000 năm tối tăm, nhưng chỉ cần thắp một ngọn đèn liền chiếu sáng, bóng tối sẽ không còn. Điều này nói rõ, chỉ cần ta giác ngộ thì mê sẽ không còn. Dùng mê ví như bóng tối, ví giác ngộ như ánh sáng ngọn đèn. Vậy tại sao chúng ta không giác? Chướng ngại tánh đức của chúng ta. Tánh đức là trí huệ, đức năng tướng hảo là tánh đức. Chướng ngại của ta đã chướng ngại nó, nên trí huệ đức tướng không thể hiện tiền. Bát tướng thành đạo của Đức Thế Tôn, trong đó có hàng ma. Đức Thế Tôn dùng phương pháp gì để hàng ma? Ma quá nhiều, vô lượng vô biên. Họ đối với chúng ta đều là uy hiếp dụ dỗ. Ở trong cảnh giới của họ mà động tâm là chịu thiệt ngay. Phương pháp hàng ma của Thế Tôn là như như bất động, uy hiếp không được tôi là giả không phải thật. Dùng lợi để mê hoặc tôi cũng không mắc bẫy. Vì sao vậy? Đó là giả không phải thật. Hay quá. Họ dụ dỗ rằng thế gian này là để cho hoàng đế, để cho quý vị làm hoàng đế. Quý vị có động tâm chăng? Của cải quý vị có động tâm chăng? Ức vạn trân bảo có động tâm chăng? Bồ Tát đích thực coi phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nên ngài như như bất động. Ma nhìn thấy chúng ta không động tâm, họ liền bỏ đi, không còn làm phiền nữa. Chúng ta sẽ không chịu thiệt. Tài sắc danh thực hủy, chỉ cần ta động tâm là vào 7 ngày sẽ rơi vào ma chướng, bị họ khống chế, mất đi tự do. Muốn tiến về phía trước là điều khó khăn, ngược lại còn bị thụt lùi. Như vậy, ly cấu sẽ không bao giờ có. Đã bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Hoại là biến dị, có biến hóa, có thay đổi. Chỉ có tánh đức không biến đổi. Tánh đức người xưa nói là chỉ ư chí thiện. Chí thiện là bất biến. Người xưa nói bản tánh vốn thiện. Thiện này không phải là thiện đối với ác, là từ tán thán quá tốt, lành thay, lành thay, quá tốt, không có chút khuyết điểm nào. Vô hoại tắc bất động, điều này tương ứng với tịch diệt nhẫn, nên bất động tắc tịch diệt địa. Đây là vô sanh pháp nhẫn của Đại Thừa, chúng ta phải học, đặc biệt là trong thời đại hiện nay. Thời đại hiện nay sức cám dỗ quá lớn, phải biết rằng không nên để ý đến uy hiếp và cám dỗ bên ngoài. Vệ tinh và mạng Internet là ma ba tuần khống chế, là đạo tràng của họ. Khi tôi ở Hồng Kông, họ từng đến tìm tôi, chất vấn tôi, hỏi tôi vì sao không thông báo với họ mà xâm phạm đạo tràng của họ. Lúc đó tôi nói không có, từ trước giờ chưa từng xâm phạm đạo tràng của ai cả. Lợi hay hại của bất cứ người nào, từ nay tôi không nghe, cũng không hỏi. Họ liền chỉ ra. Sau đó tôi đột nhiên nhớ lại, vệ tinh truyền hình là đạo tràng của họ. Họ đang giáo hóa chúng sanh. Vậy điều gì? Vậy sát đạo dâm vọng, vậy bạo lực sát tình, là ma đang dạy. Chúng ta cũng dùng vệ tinh, dùng mạng Internet để truyền bá kinh điển. Như thế là xâm phạm đạo tràng của họ. Thực sự là không báo cáo với họ. Chúng ta thờ bài vị của họ. Tôi ở đây thờ bài vị của họ, bài vị của ma ba tuần. Tôi xin họ tha thứ, nhờ họ hộ trì Phật Pháp. Tôi nói ông cũng có từ bi như chư Bồ Tát vậy. Cũng may thế gian này còn có một vài người tốt muốn học Phật, ông cũng phải hộ trì họ. Người thích tạo nghiệp thì ông tận lực giúp họ tạo nghiệp. Người thích tu thiện thì ông cũng nên giúp họ tu thiện. Công bình một chút, không nên thiên vị. Ông ta cũng rất hiểu lý lẽ, nên chúng tôi cũng mời ông đến đây nghe kinh. Chúng ta cùng nhau tu học. Ở đây nhắc nhở chúng ta, nếu thật sự muốn thành tựu, nhất định không bị bên ngoài cám dỗ. Điều này rất khó, vô cùng khó khăn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta quan sát tỉ mỉ, xem người nào không bị cám dỗ. Món ăn này ngon, ăn nhiều thêm một chút, như thế là đã bị cám dỗ rồi. Món này không hợp khẩu vị, nên không gắp miếng nào, không phải đã chịu cám dỗ rồi sao? Người khác khen ngợi vài câu, trong lòng vui sướng, mắng vài câu lại cảm thấy rất khó chịu. Như vậy tức là chịu sự chi phối của nó. Đây chính là đang khảo nghiệm. Tôi học Phật bao nhiêu năm nay đều đem cảnh giới để khảo nghiệm chính mình. Từng giờ, từng phút đều phải vượt qua bài thi này. Bài thi này là gì? Làm thế nào để có thể ở trong cảnh giới mà không động tâm? Người xưa nói, và trong kinh điển cũng nói, là lấy tâm bình thường để đối đãi. Bình là bình đẳng, thường là vĩnh viễn như vậy. Trong đó cần thiết phải nhìn thấu suốt. Nhìn thấu, chúng ta nên ghi nhớ câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu thường xuyên nghĩ đến những lời Bồ Tát Di Lặc nói, một khẩy móng tay có 32 ức 100.000 niệm, niệm niệm thành hình, hình đều có thức, thì sẽ hiểu. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn thấy năm uẩn đều là không. Năm uẩn là gì? Chính là tiểu quan tử, chính là một niệm mà Bồ Tát Di Lặc đã nói